Duy Ma gợi nhắc Xá Lợi Phất, pháp ngài cầu là pháp trần của thế gian hay pháp giải thoát của thanh văn? Xá Lợi Phất đạt đến pháp của nhị thừa, nhưng chưa đến pháp Bồ Tát, là pháp không diễn tả bằng ngôn ngữ được. Hành giả nào có nhân duyên căn lành, tự phát tâm, tự chứng ngộ, và tâm hành giả đến mức nào, pháp theo đó tương ưng, không phải đồng nhau cho tất cả mọi người. Nếu ngày hôm nay chúng ta tương ưng với cấp bậc sư tính, pháp đối với ta là sư tính. Nếu tiến lên hàng thập tính thập địa, chúng ta có pháp của thập tính thập địa. Trong kinh Văn Thù xác định 49 năm thuyết pháp, Phật chưa nói một lời, nhưng Bồ Tát Di Trần đều chứng chân lý, tức được Phật giáo hóa. Cũng trên tinh thần này, những gì tôi hiểu về Đức Phật không giống điều tôi học trong kinh, nhưng cái tôi giảng nói không giống cái tôi hiểu. Nhờ đọc kinh không vướng mắc văn tự mới hiểu và thuyết pháp được. Tôi đọc kinh, hiểu kinh, thuyết kinh. Ba kinh này triển khai khác nhau, nhưng chung quy chỉ có một là tôi. Duy Ma nhắc Xá Lợi Phất nhớ ra ngài cầu sắc, thanh, hương, vị, xúc hay cầu pháp sanh tử mà lại lầm là pháp không sanh tử. Duy Ma dạy pháp không phải là sáu trần, mà dùng sáu căn để tiếp xúc. Ta đã rớt qua thức, thuộc về pháp sanh diệt. Pháp cũng không phải là khổ, tập, diệt, đạo, mà tự khởi. Vì pháp vốn vắng lặng, Duy Ma bảo thực tế cuộc đời có khổ đâu. Nhưng ông tự khởi niệm đời là bể khổ, và mang ý niệm khổ này vào thân. Tự nghĩ khổ nên tìm nguyên nhân khổ và nghĩ ra niết bàn để trú ẩn. Niết bàn này Duy Ma chỉ thẳng là niết bàn giả. Đối tượng ở đây thuộc Bồ Tát Pháp Thân ở dạng bất tư nghì thì làm gì có khổ. Không khổ mà nghĩ tưởng khổ, thanh văn đã rớt vào vọng tưởng điên đảo. Đối với Bồ Tát giải thoát, hiện thực không sanh vì ngài không khởi niệm, nhờ đó đạt đến bất tư nghì giải thoát. Từ chấp sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp đến chấp khổ, tập, diệt, đạo, Duy Ma dạy hai chấp này không thực tế. Ngài nhắc thanh văn rằng Như Lai vì lòng đại bi vận dụng bất tư nghì bằng cách tạo dựng hai niết bàn cho thanh văn tạm nương tựa. Nhờ sống trong hai niết bàn, thanh văn không có ý nghĩ xấu về người và người cũng không sanh ác tâm đối với họ. Từ đó, thanh văn tạm có đời sống an lành, nên nghĩ rằng Phật có toàn năng, đủ sức che chở cho họ mãi mãi an lành. Thật sự Phật không che chở được. Ngài luôn phủ nhận điều này, mà mọi người vẫn thấy nhờ ơn mưa móc của Phật. Đây là tâm niệm của tiểu thừa. Hàng thanh văn theo Phật nghe pháp đã lâu, Phật chuyển hướng cho họ có tầm nhìn khác. 12 năm trước, ngài nói đời là bể khổ. Nay Phật mượn Duy Ma để nói đời không phải là bể khổ, vì con người mê lầm nghĩ khổ mới có khổ. Ngoài ra, theo Duy Ma, chẳng những chấp năm trần mà cầu tam bảo cũng sai, chấp tam bảo cũng sai. Chúng ta bỏ Phật Pháp Tăng để cầu pháp không được, nhưng vướng mắc nó để mất bản tâm cũng sai. Phật Pháp Tăng phải là đối tượng cho hành giả quán sát chứng ngộ. Trên bước đường tu, tôi thường lấy Phật Pháp Tăng để so sánh cân nhắc. Nhờ nương tam bảo, chúng ta xóa lòng trần. Trần tâm lắng yên hay pháp đã tác động rửa sạch nhiễm ô trần cấu. Tuy nhiên không nên lệ thuộc pháp, vì chúng ta đã tẩy sạch bụi trần lại đem pháp vào xâm chiếm, làm mất bản tâm thì có lợi ích gì? Chúng ta tu thường rơi vô sai lầm này. Ở thế gian bao nhiêu phiền muộn, thấy người tu giải thoát, liền nghĩ đi tu được giải thoát. Đến khi xuất gia, càng gặp khó khăn nhiều hơn. Ở thế gian, chúng ta chỉ lo cho bản thân mình, Vô chùa chúng ta phải giải quyết việc của cả thiên hạ, phải điều phục toàn bộ những người không lệ thuộc chúng ta một chút xíu gì. Sự thật, những bậc chân tu hành đạo giải thoát ngay trên những khó khăn này, điều phục được cả đại chúng một cách tự nhiên dễ dàng. Khi tu hành thấy như vậy là thấy đạo không bằng mắt. Vì vậy sống kẹt trong tam bảo không nên, nhưng nương tam bảo đạt giải thoát rất cần. Trong bài Sám Quy Mạng của Duy Nhiên Thiền Sư có dạy: Tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Thực giả tu cầu nguyện tam thừa tứ quả giải thoát tăng chấp nhận chúng ta làm quyến thuộc của các ngài, để chúng ta được vào thế giới giải thoát, trở thành tăng giải thoát mới vững tâm hành đạo thẳng đến niết bàn. Trái lại, mang tâm niệm vọng thức tới chùa cầu an lành, chẳng bao giờ có an lành đâu. Tam bảo gia hộ cho hành giả với điều kiện phải biết cầu, nương giải thoát tăng tu thì khác. Còn lệ thuộc tam bảo, giống như giao chúng ta giữ chùa, chúng ta lại gặp toàn người phá chùa, chắc chắn phiền não sanh ra không ít, đến độ sợ tam bảo, chán tam bảo, tất nhiên phải đọa. Riêng tôi, lúc còn trẻ mang tâm niệm lo cho đạo nhiều lắm, nhưng càng lo cảm thấy càng phiền muộn. Sau tôi tự nghĩ lại, không ai thương tưởng đời hơn Phật, giúp đời không ai hơn Bồ Tát, bảo vệ chùa không ai hơn hộ pháp Già Lam. Đem so sánh với các vị này, thân phận chúng ta hoàn toàn bất lực. Chúng ta muốn giữ chùa nhưng không là vị thần hộ pháp, làm sao giữ nổi? Cứu đời không ai hơn Bồ Tát Quan Âm, sao ngài không làm? Hãy liệu xem mình có vượt hơn ngài không. Chúng ta chẳng có điểm nào bằng các ngài, phải khởi đầu tu ở thân phận mình, tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Trước xót xa vì Phật Pháp bị đủ thứ nạn, sắp bị tiêu diệt, ý thức bảo vệ của chúng ta sanh ra. Tuy nhiên bảo vệ tầm thường nhất chẳng những không được, đôi khi lại phản tác dụng, trở thành hành động phá hoại. Từ đó về sau, tôi không quan tâm bên ngoài, chỉ lo an trú Pháp để thanh tịnh hóa chính mình. Đến khi sực tỉnh, nhìn lại thấy chùa vẫn còn nguyên, Phật tử vẫn đầy đủ. Quả thật lo chẳng được gì, nhưng bỏ có mất đâu, mà trước cứ ngỡ bỏ là tiêu tan. Trở lại thân phận từng người, vị trí riêng của mỗi người mà tu hành. Như Lai làm việc của Như Lai, Bồ Tát làm việc của Bồ Tát, chúng ta lo dọn con đường trước mắt để được niết bàn. Phật không hề muốn chúng ta khổ vì ngài. Chúng ta thường rơi vào sai lầm cho rằng chúng ta phải bảo vệ, che chở Phật. Không, Phật che chở chúng ta thì đúng hơn. Trước kia, tâm thương đạo làm chúng ta khổ mà không lợi ích gì. Nay tâm nhẹ nhàng thanh thản, buông bỏ tất cả mà tốt lành đến với chúng ta vô số, đạo vẫn sống còn. Theo tôi, đó là cách thấy, cách sống rất quan trọng, cần lưu tâm. Xá Lợi Phất đang hoang mang pháp tu khổ tập diệt đạo của ngài đã dẫn đến quả vị niết bàn. Nay Duy Ma lại chỉ trích không có khổ tập diệt đạo, không có cứu cánh niết bàn. Như vậy niết bàn giải thoát của Xá Lợi Phất tu chứng là gì? Có thể có một cái gì khác cao hơn hay không? Xá Lợi Phất khởi niệm như vậy, Duy Ma liền hiển thị bất tư nghì bằng cách hỏi Văn Thù đã từng dạo chơi mười phương thế giới, có thấy tòa sư tử nào cao đẹp nhất không? Văn Thù trả lời: ngài đi khắp mười phương tới nước Tu Di Tướng, có Phật tên Tu Di Đăng Dương Như Lai, thấy có tòa sư tử đẹp nhất. Ngày nay có thể diễn tả theo thời đại là đi tham quan một vòng thế giới xem nước nào văn minh nhất. Tòa sư tử là chỗ ngồi, là vị trí. Tòa này cao 84,000 do tuần, tương đương với 600,000 cây số ngày nay. Đức Phật cũng có chiều cao tương xứng như vậy. Duy Ma thấy Đức Phật ngồi trên đó đẹp nhất. Lúc đó, trong pháp hội có bao nhiêu người nghe pháp, Duy Ma mượn đủ tòa cao như vậy cho họ ngồi và thỉnh Văn Thù cùng các Bồ Tát an tọa. Các Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đi với văn thù cũng biến thành thân cao lớn, cân xứng để ngồi. Các Bồ Tát mới phát tâm và chúng thanh văn chỉ ngước mắt nhìn, không lên được vì còn vướng mắt căn trần thức. Hiện tượng bất tư nghị này mở hướng nhìn mới cho thanh văn chuyển sang Bồ Tát Pháp. Tòa sư tử của Phật mang đặt vào thế giới phàm phu hay trong thế giới phàm phu có Phật? Kiến giải này khác với kinh Tiểu Thừa. Duy Ma Bảo Xá Lợi Phất cùng đại chúng chắp tay đảnh lễ Tu Di Đăng Dương Như Lai, liền ngồi lên tòa sư tử được. Đến đây, chúng ta thấy Duy Ma muốn phá bỏ cố chấp lâu đời của thanh văn, Ngài phải đưa ra cái mới cao đẹp hơn. Thật vậy, trong thời Phật tại thế, văn minh của loài người bấy giờ nằm gọn trong những lời dạy của Phật hay lời dạy của Ngài là chân lý. Nhưng sau Phật Niết Bàn, văn minh nhân loại vẫn tiếp tục phát triển. Trong khi đó, những người bảo thủ theo chủ nghĩa giáo điều, đến độ sự vật bên ngoài đổi mới khá nhiều mà họ vẫn không hay biết. Duy Ma chỉ trích thanh văn tu khổ tập diệt đạo để chứng Niết Bàn, xem đó là cứu cánh, không dám bỏ. Điều này nhằm ám chỉ các tu sĩ thượng tọa bộ sống đóng khuôn trong chùa với những quy tắc cứng nhắc. Còn thực tế bên ngoài biến đổi quá nhanh. Những văn minh tiến bộ của loài người, những khám phá mới mẻ trên mọi lãnh vực, hàng tu sĩ hoàn toàn không biết. Tầm tri thức của họ quá cạn cợt, không thể nào tiến lên theo kịp đà phát triển của xã hội. Duy Ma phê phán thanh văn mất 12 năm tu hành không được gì, hay đó là sinh hoạt cục bộ cố chấp của thượng tọa bộ chẳng lợi lạc gì cho đạo, giúp ích gì cho đời. Việc làm của Xá Lợi Phất và của Duy Ma cách nhau một trời một vực. Đức Phật là người vận dụng được quy luật điều động mọi vật tự tại. Bồ Tát đang bước theo lộ trình này. Tùy theo sự phát triển của từng nơi, từng thời kỳ, Bồ Tát ứng dụng Phật Pháp một cách linh động, nhịp nhàng với sự phát triển văn minh của con người. Trái lại, thanh văn hay những người bảo thủ theo chủ nghĩa giới điều không chịu thoát ra ngoài khuôn cố định. Họ không dám nghĩ khác, không dám làm khác, chỉ giữ y nếp sống tu hành cục bộ. Không biết gì đến phát triển bên ngoài, giữa thanh văn và Bồ Tát dĩ như một nước văn minh và một nước lạc hậu. Vì vậy, khi thanh văn đi theo văn thù đến thăm bệnh Duy Ma, hay nói cách khác, khi tiếp xúc cuộc đời, họ thấy khiếp sợ Bồ Tát. Với hiểu biết thấp kém, quan sát việc làm của Bồ Tát, thì mọi việc đều trở thành ngoài sức tưởng tượng hay bất khả tư nghị đối với thanh văn. Sự thật Đức Phật chủ trương không có gì mà chúng ta không thể biết, không thể hiểu. Không biết, không hiểu chỉ vì chúng ta không chịu học, không chịu phát triển. Dưới nhãn quan của Bồ Tát, không có gì là bất khả tư nghị. Các ngài bước theo dấu chân Phật, nỗ lực phát triển việc tu học, trao dồi trí tuệ siêu xuất thế gian. Tâm nhìn của Bồ Tát mở rộng, thấy vượt hơn người đời. Càng tiếp xúc với đời, giáo hóa chúng sanh, Bồ Tát càng phát huy trí tuệ và đạo đức, là biểu tượng chỉ đạo cho mọi người kính ngưỡng. Kinh diễn tả Phật ngồi trong giường Im La, tượng trưng cho Phật ở trong tháp, không còn thuyết pháp. Lúc ấy, văn minh của cuộc đời thể hiện qua hình ảnh cư sĩ Duy Ma thuyết pháp. Pháp này là nhân sinh, là cuộc sống của con người luôn luôn thay đổi, mà đối với trí tuệ của văn thù không có gì lạ lùng hay bất khả tư nghị. Cũng như sự kiện Duy Ma thông suốt các pháp, đầy đủ thần lực giáo hóa mọi tầng lớp xã hội dưới mắt văn thù cũng không có gì bất khả tư nghị. Chỉ riêng 10 đại đệ tử kinh sợ sự hiểu biết và việc làm của Duy Ma, hay nói cách khác, Phật giáo phát triển muốn diễn tả tình trạng bi đá tệ hại của chư tăng sau Phật Niết Bàn 100 năm. Tu sĩ thượng tọa bộ cách ly thế gian, sống đóng khuôn, chấp chặt hình thức, không chịu phát triển nội dung. Họ đi ngược trào lưu tiến hóa của xã hội, trở thành thiển cận, bị đẩy lùi vào bóng tối. Làm thế nào đủ khả năng, đủ tư cách chỉ đạo thế gian, làm thầy mọi người? Duy Ma dạy đại chúng đảnh lễ Tu Di Đăng Dương Như Lai thì lên tòa được, chưa đảnh lễ không lên được. Lên tòa được hay không lên được nhằm chỉ cho tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh có lớn nhỏ khác nhau. Hàng Bồ Tát đẳng giác thuộc thượng căn thượng trí, đồng đẳng với Như Lai, hiểu biết ngang tầm Như Lai. Tâm các ngài trực tiếp dự giáo pháp vô thượng, dễ dàng bước lên tòa sư tử. Riêng Hằng Nhị Thừa và Bồ Tát mới phát tâm chỉ ngước mắt nhìn, không lên được, nhằm chỉ khả năng nhỏ bé của họ đối trước thần thông diệu dụng bất tư nghì của Đại Bồ Tát. Trên bước đường tu, thông thường ai cũng có cảm nghĩ này. Tôi cũng vậy, chẳng bao giờ làm được gì theo ý muốn, nên tôi chẳng muốn nữa. Thân phận bất lực của chúng ta đem so với Phật được xếp vô hàng trung hạ, chỉ nhìn thôi. Thật vậy, chúng ta đứng trên mảnh đất thực tế, làm việc thực tế. Chuyện này không quan trọng bằng chuyện sau lưng chúng ta. Chúng ta làm chuyện trước mắt nhưng không thấy sau lưng, không kiểm soát được nó. Chỉ tin vô cái thấy bằng mắt, dễ thất bại. Bồ Tát mới phát tâm dướng mắt vào đây là khổ. Họ muốn cứu độ chúng sanh thì bao nhiêu vấn đề đặt ra, liệu có làm được không? Theo tôi, chúng ta chỉ làm được phần nào tượng trưng thôi, làm thật không nổi. Vì thế, Bồ Tát mới phát tâm bị đụng tứ phía. Hàng Thanh Văn trụ định thấy việc làm vướng mắc này sợ lắm. Riêng tôi có bao nhiêu dự kiến nhưng chẳng làm được, vì hở đâu đụng đó sao làm được. Thiên hạ làm thấy đơn giản, còn mình làm thì gặp vô số vấn đề. Hàng Trung Hạ ngước nhìn lên tòa sư tử. Đức Phật có hai tòa. Tòa thứ nhất là tòa sen, chúng ta phải lên trước. Đức Phật thường được ví như hoa sen tỏa hương thơm ngát giữa chốn bùn nhơ. Tòa sen của Phật tượng trưng cho sự trong sạch cao quý của Ngài. Người tu hành ước mơ ngồi tòa sen như Phật, cần thanh lọc tâm phiền não nhiễm ô, trút bỏ gánh nặng tội lỗi, để trở thành trong sạch mới về với Phật được. Không đoạn phiền não, mang thân nghiệp chướng tội lỗi, cầu tòa sen không bao giờ có. Hành giả theo Phật, lòng lắng yên dần. Ngày nào lòng trần hoàn toàn dứt sạch, tâm hồn thanh thoát như hoa sen, hành giả về với Phật hay gần Phật hoặc bằng Phật là ba nghĩa của Tam Thừa Giáo. Chúng ta có ba tòa sen. Bằng với Phật là Bồ Tát Đẳng Giác, gần Phật là Bích Chi Phật, về với Phật là La Hán. La Hán không mong thần thông, chỉ xin được tâm hồn thanh tịnh là ý nghĩa tòa sen của La Hán. Từ tòa sen trong sạch này, hành giả bước sang tòa sư tử. Mới đắc đạo ngồi tòa sen, nhưng giáo hóa chúng sanh ngồi tòa sư tử. Tòa sư tử có tính cách tiêu biểu, không phải tòa thật, chỉ cho trí vô úy của Phật mang tính chất dạng năng. Phật ngồi trên cỏ vẫn gọi là sư tử tòa. Pháp âm Phật thường được ví như tiếng rống sư tử làm muôn thú khiếp sợ. Thành Phật với trí tuệ tuyệt luân, tư cách trong sạch thánh thiện hoàn toàn, lời nói mới có giá trị tuyệt đối, không ai chống phá được. Hàng Bồ Tát ngồi tòa sư tử, nghĩa là các ngài tuyên dương được chánh pháp Như Lai, vì liễu ngộ chân thừa, tác động chúng sanh lợi lạc bằng giới Như Lai. Riêng hàng Trung Hạ chưa lên tòa sư tử được, nghĩa là nói pháp không ai nghe, hoặc người nghe không giải thoát. Đồng đẳng với Như Lai thì nói pháp giải thoát, không bằng Như Lai trở thành ăn cắp pháp Như Lai, đem dùng tất phải thọ quả báo. Nên hàng Trung Hạ chỉ đứng dưới mà nhìn lên. Duy Ma nhắc nhở hàng đệ tử Trung Hạ muốn lên tòa phải đảnh lễ Tu Di Đăng Dương Như Lai, nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo, một dạ tu hành, cũng sẽ thành Phật. Kinh Đại Thừa thường khẳng định chúng ta có Phật tánh, có khả năng thành Phật. Duy Ma nhắc khéo chúng ta đừng nghĩ mình giỏi, phải làm điều gì cao xa mà đánh mất phần Tam Bảo căn bản, trở lại an trú ba pháp quy y để phát triển bản thân. Quy y Phật nhằm giúp trí giác phát sinh, quy y pháp để chân lý hiển bày, và quy y tăng để quy thuận đại chúng. Cứ như vậy, Tam Bảo trong ta lớn dần, đến khi bằng giới Phật Tu Di Đăng Dương, chúng ta mới ngồi trên tòa sư tử. Tòa sư tử cao 84.000 do tuần, ngầm chỉ Phật chuyển 84.000 phiền não trần lao thành 84.000 pháp môn tu. Ngài liễu ngộ toàn bộ chúng sanh nghiệp, đưa ra được 84.000 phương tiện diệt nghiệp. Các thanh văn nhờ Duy Ma dùng thần lực ngồi được tòa sư tử, nhằm nhắc nhở thanh văn đừng tự ti mặc cảm, chớ an phận với chiếc ghế nhỏ của mình, hay đừng hài lòng với quả vị tu chứng, phải tiến lên đỉnh cao vô thượng để cầu tòa sư tử cao nhất. Đến đây vẽ ra hướng mở cho thanh văn phát tâm tu Bồ Tát Đạo. Bồ Tát đủ tư cách ngồi tòa cao 84.000 do tuần, vì các ngài đã vượt 84.000 phiền não trần lao của phàm phu. Khi ngồi tòa sư tử hay thông được 84.000 pháp môn tu, cổ nhân thường dạy đại dụng tại tiền, quyền tại thủ, nghĩa là quán sát cuộc đời tùy nơi, tùy lúc, tùy người mà ứng dụng pháp tu khác nhau, đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Xá Lợi Phất không hiểu tại sao Duy Ma đem đủ tòa sư tử cho chúng ngồi vào phòng mà phòng không lớn thêm và tòa cũng không nhỏ đi. Điểm này gợi chúng ta suy nghĩ, phải chăng tâm thức nhỏ bé hẹp hòi của Xá Lợi Phất và tâm bao la của Duy Ma hoàn toàn khác nhau, kết thành cái thấy khác nhau và thế giới khác nhau. Đó là thế giới tâm linh, một thế giới rộng hẹp, tốt xấu, khổ vui, tùy độ cảm tâm biến hiện, tạo thành sai khác. Hiện tượng một vật quá nhiều và quá lớn đem đặt vào một vật quá nhỏ, quá ít, được thiền sư cảm nhận qua hai câu: càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Đối với nhãn quan hữu hạn, tất cả tòa sư tử cao như vậy đưa vào phòng Duy Ma không được. Tuy nhiên, thực tế vật lý này, Văn Thù nói với Duy Ma rằng không thể dùng mắt thấy tai nghe, phải quan sát dưới dạng khác mới thấy. Nhà Duy Ma hiểu dưới dạng nhà ngũ uẩn. Trong ngũ uẩn, chúng ta chỉ sử dụng thức uẩn đã tạo được những linh hoạt. Thật vậy, phần nhỏ vật chất đầu tiên thuộc sắc uẩn qua bốn chặng đường sắc, thọ, tưởng, hành để trở thành phần siêu hình là thức. Thức là hiểu biết của con người, nó là một đơn vị không ai thấy mà phải chấp nhận nó có thật. Những gì chúng ta học hiểu đều nằm gọn trong thức. Thí dụ tôi ngồi yên một chỗ vẫn có thể hình dung được tất cả đạo tràng ở nhiều nước xa xôi mà tôi đã tham dự. Chúng ta muốn đi phải nhờ xe chở thân xác này, nhưng nhận thức của ta muốn đến đâu cũng được, chẳng cần phương tiện chuyên chở nào cả. Chẳng hạn khi thức của tôi dục nhớ chùa Đông Đại ở Nhật Bản, tôi đến đó được ngay. Như vậy, cả trái đất này mà tôi có học và suy tư thì toàn thể vũ trụ có trong đầu tôi. Đây mới là phần thức uẩn làm việc so với siêu thức của La Hán Bồ Tát còn cách xa. Siêu thức hay trực giác mà Bồ Tát sử dụng chắc chắn phải đạt kết quả diệu dụng, dùng nhiếp pháp giới. Kinh diễn tả bằng hình ảnh Duy Ma phát huy thần lực mang 32.000 tòa sư tử của thế giới Tu Di Tướng đặt vào phòng ngài.